mời các chị ngồi xuống, tất cả đều ngồi hai cái ghế là nó thấy nó dễ dễ chịu phải không? Một cái chịu cũng được, rồi ngồi hai cái á, ngồi để xong là như vị này nè con á, ngồi như vị này nè dễ hơn, chịu lắm. Rồi hôm nay tại quán thiền viện này đã tổ chức cái ngày lễ Thích Ca thành đạo. Bây giờ tại hôm nay coi như là tạm lấy cái ngày, dù là ngày năm mùng năm, nhưng mà mình lấy ra là ngày mình đi trước ngày, tuy nhiên là mùng 8 tháng 12 âm lịch. Thì tại hôm nay tại quán thăm thiền viện, tất cả các vị thì tụ lại đây để học pháp. Bây giờ bần đây xin hỏi tất cả các vị có lời nào muốn hỏi, muốn thỉnh pháp, có ông Mỹ tới, có mấy đệ tử Mỹ ở đây nữa, nhưng mà tạm đọc nói tiếng Việt Nam không đi, tại vì Việt Nam đa số là mà lấy dân chủ đấy ha, tại vì Việt Nam đông. Giờ tất cả các vị có muốn hiểu biết tại sao mà ngài Bổn Sư Thích Ca thành đạo, và ngài có lợi gì cho chúng sinh, và tại sao ngày hôm nay chúng ta lại làm lễ để mà tưởng niệm ngài? Ai biết được ý nghĩa, ai biết được một cái gì, hay muốn hỏi một cái câu gì thì cứ việc nêu ra để cho cái bài pháp nó sống động hơn. Thực sự mình đi không có chọn, không có lục soạn gì hết á. Tất cả các vị ở đây sẽ làm được một bài pháp thật sự sống động nếu các vị hỏi. Chẳng lẽ giờ thành đạo hết rồi, nhắm mắt hết trơn à, nhắm mắt hết tất nhiên thành đạo hết rồi phải không? Ai có ý hiểu, muốn hỏi gì cứ đưa tay lên. Tất cả các vị trong bao thoát đang ngồi chờ mình hỏi để các vị đã được học á, trên internet á, không không ai hỏi hết phải không? Họ gõ chung đi xuống nha, ở trên nó nói không được à. Thích Ca giờ nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt đi nha, giờ nói thiệt, tu thì ăn thật nói thật làm thật. Tại bây giờ đó ăn giả nói giả làm giả thì không đắc được cái gì hết, không được cái gì hết đó. Thực sự các vị biết là thường thường chúng sinh tu đó, tại sao mà ngài Bổn Sư ngài biết giả mà ngài vẫn xuống thế giới này? Ngài xuống thế giới này để làm cái gì? Vị nào ho vậy? Vị nào ho dễ thương quá vậy? Ho thì đi uống thuốc, cô cho thuốc uống. Bây giờ nói nha, thế giới này nếu mà chúng ta sống như thế giới này mà để cho mọi vật nó chuyển mình, nó chuyển thân của mình, nó chuyển ý của mình, là mình trở thành tham sân si. Tại vì cái bảo thủ, mình muốn cái nhà đẹp, muốn có cái xe đẹp, muốn có bộ áo đẹp, muốn có gương mặt đẹp. Nhưng mà cái đẹp của các vị mà xây đắp đó là cái giả. Thực sự nó, giờ nói cái gương mặt đẹp đi, tất cả chúng sinh sinh ra dĩ nhiên là phải trẻ, người tính trung niên, trưởng thành, người sẽ già, người sẽ chết. Đó là Đức Phật đã thấy rồi, sinh lão bệnh tử. Bây giờ nếu chúng ta vì một cái đẹp, cái gương mặt chúng ta muốn đẹp hay chúng ta muốn trẻ hoài, nhưng mà bây giờ có ai mà nắm được, giữ được cái dây thời gian không? Cái dây thời gian là nó biến đổi không ngừng. Mới vừa nói một tiếng ra các vị nghe được, nó đã trở thành cái vọng của quá khứ rồi. Thành ra vì sao mà Đức Phật nói là tất cả đều là giả? Nếu chúng ta nói tất cả là giả thì ngoại đạo, tất nhiên là những đạo mà không phải là đạo giải thoát, không phải là đạo Phật, sẽ nghĩ là chết là hết rồi, thành ra không có linh hồn. Tất nhiên là sai. Thấy chưa? Đức Phật vẫn nói là chúng ta chúng sinh vẫn có linh hồn. Vậy là Đức Thích Đức Phật trở thành là mâu thuẫn sao? Lúc thì nói có, lúc thì nói không. Thì bây giờ đi vào sâu hơn nữa, chúng ta sẽ thấy là thời gian sẽ thay đổi, chuyển hóa, từ trẻ chuyển biến thành già. Tất cả việc vô thường đều trở thành vô thường. Vô thường là gì? Là nó không nắm giữ được, là không có thường còn. Vậy chứ cái gì thường còn? Tại sao chúng ta phải đi tìm nó? Cái của chúng ta có, không phải đi tìm ở bên ngoài, không phải xây dựng cho những chúng sinh khác khen mà được. Đi ngược với cái bài, các vị nghe bài Bát Nhã Tâm Kinh không? Sắc tức là thị không, mà không tức thị sắc. Tất nhiên là sao? Tại sao không mà lại sắc, mà sắc lại không? Nếu mà tất cả đều là không thì tu để làm gì? Vậy ai thèm tu nữa, phải không? Vậy Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh, Đức Phật giảng đạo 50 năm, 49 năm, không phải là không. Những cái mà đau khổ chúng sinh hiểu lầm, những cái mà chúng sinh giữ mà không phải của mình, làm chúng ta đau khổ. Các vị đọc cái bài nguyện, xin nguyện về cõi Phật hồi nãy đó, là nó đã chỉ cho các vị rõ tất cả thế giới này đều là vô thường, nhưng vẫn có một cái thường còn, là cái tâm linh của chúng sinh, là cái linh hồn của chúng sinh, là cái vọng. Nhưng mà chúng ta lấy cái vọng, học hết cái vọng, nó sẽ trở về cái trơn. Nói cái này thì các vị xa vời, phải không? Các vị muốn tu hơn nữa, muốn hiểu biết, phải thọ giới. Thọ giới phải đúng thầy, như học đạo tham thiền, tìm cái của mình, cái mà của mình, chứ không phải những cái vật bên ngoài mà mình thấy được, mình bóc được, mình nhận được, mình nhìn cái nhà, cái xe. Cái thân này cũng không phải của mình nữa. Cái thân này cũng không phải của mình nữa. Tại vì sao? Nếu mà của mình thật sự thì nó không có già. Bao nhiêu cái mồ ở ngoài nghĩa địa, nó trở về trái đất, trở thành cát bụi. Còn cái của mình ra đi, cái gì? Cái linh hồn. Cái linh hồn của chúng sinh vĩnh cửu. Nhưng mà ngay cái lúc mà mình mượn cái xác này, mượn cái thân của mình, mình làm những cái chuyện ác, cái linh hồn nó chịu tội. Mình làm những chuyện thiện, linh hồn được cái phước. Mình tha thứ cho người ta, mình được giải thoát. Mình cố chấp bảo thủ sát hại chúng sinh, mình sẽ bị nhân quả. Thấy chưa? Đức Phật nói sao? Giới là thầy. Tại sao hư giới là thầy? Bây giờ nói nha, Đức Phật nói nữa, giới, chúng ta giữ cái giới giống như cái tròng con mắt của chúng ta vậy nè. Tại sao vậy? Tại cái giới cho ta thấy những cái thiện ác. Cái giới đưa ta đi lên để chúng ta thấy được sự an lạc, và chúng ta thấy những sự bất tịnh để chúng ta chiều bỏ nó. Tại sao? Giới là thầy. Cái thế giới mà nếu chúng ta thọ, chúng ta sống trong thế giới đó, chúng ta mới thấy được hạnh phúc. Tại vì sao? Bây giờ nói chúng sinh nói giới đâu có gì đâu. Giờ có 5 giới à, tam quy ngũ giới, đâu có bao nhiêu đâu. Tôi thích thọ mấy trăm giới à. Bây giờ nói nha, mấy trăm giới nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu từ cái thân của mình. Tại sao? Thân, khẩu, ý. Cái thân chúng ta đó, mắt, tai, tức là mũi, cái lưỡi và cái thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cái thôi. Năm cái nó không chạy qua ngoài cái thân, phải không? Bây giờ nói tam quy. Quy cái gì? Quy tất nhiên là quay lại. Không có ngó ngoài đâu mà quay lại thấy mình. Thấy mình trước. Thấy cái gì? Ba cái độc trong người của mình tiết ra từ cái năm cái này. Tham sân si. Cái tham sân si này nó đưa các vị đi xuống. Bỏ tham sân si này nó bay lên. Tham sân si là giống như cái búa tạ vậy đó. Tham sân si giống như cái ngũ tu di vậy đó. Các vị đeo nó thì các vị thấy nhảy dưới biển thì nó nằm chìm liếm như thế. Các vị vì cái thân này, cái giả này mà đưa cái linh hồn các vị xuống địa ngục. Mình có thông minh không? Không có thông minh. Mình biết cái thân này là giả. Dĩ nhiên là có nhiều vị nói con phải đi làm, con phải lo ăn, con phải lo mặc, vậy con tham sân si rồi. Cái đó là cái phương tiện. Đừng để cho ngoại đạo nó ngụy biện, nó nói rồi nó đưa mình đi lạc luôn. Cái phương tiện mình sống, nếu mình có trí khôn, mình làm ra tiền của, cái tiền đó nó để nó nuôi sống mình, để nó che bọc cho mình. Có tiền phải mua quần áo, mặc cho ấm, mua đồ ăn dụng cho mình ăn cho no, những đồ vật mình di chuyển, những chiếc xe mình đi. Nhưng mà khi mà mình già thì mình phải trả về sở hữu cho chúng. Mình ra đi không có cái gì hết. Chỉ có cái lúc chúng ta cư xử nhau, tự nhiên là cái hành và cái trí nhớ của các vị. Cái trí nhớ của các vị khi các vị làm sai, ha, đối xử chúng sinh nào ác, mạt ác, thì các vị sẽ bị bản thân của mình trách. Trách mình. Khi mà mình ra khỏi cái thân đó, mình trở về với cái bản tánh, không gì cái thân nữa. Nếu mà các vị có thông minh một, mỗi ngày có tu hành thiện một chút đó, khi các vị chết đó, thì bay lên tự nhiên cái thức thì nó có một phần trong tư tưởng. Các vị thấy ô, hồi xưa mình còn sống, còn xin tiền, mình ác quá, mình tự kết tội mình, mình tự trách cứ mình, mình tự nói mình hối hận. Rồi chính mình là cái người định tội cho mình. Rồi chính mình trở lại để trả những cái gì mình ác, mình đã làm qua. Hay không? Tất nhiên là trong cái bản thân của chúng sinh, dù có ác cỡ nào, Đức Phật đã thấy trước. Ngài nói là tất cả chúng sinh sẽ thành Phật. Bây giờ các vị nhìn thấy những người mà đồ tể giết người, hay là những kẻ sát nhân, các vị nó nhìn chỉ với nói cái người đó sẽ thành Phật. Các vị ghê quá vậy. Vậy Phật gì dữ không? Đức Phật không nói cái bản tánh mà ngông cuồng tự đại ác, mà Đức Phật nói cái bản tánh mà sau khi rời xa cái ác, sau khi rời xa cái bảo thủ, sau khi rời xa cái lo lắng vô điều kiện vô ích, không xài được. Tất nhiên là trong cái nước dơ, tại vì nó dơ là tại vì nó bị những cái bụi trần, nó bị những cái bùn, nó bị những cái vật chung quanh nó làm cho nó dơ. Tại vì nó bắt chước, tại vì nó bị người ta rủ ren nó bắt chước theo. Tại vì nó sinh ra cái chỗ đó, ai mà không làm ác người ta nói ngu, phải không? Người ta nói đồ ngu sao mà để cho người ta ăn hiếp vậy. Rồi cái nó tự nói không, tôi không có ngu, vậy nó phải sửa thành nó ác, thành nó trở thành, nó thành cái vũng nước đen. Nhưng mà sau khi có một hóa chất tuyệt thế, có một cái sự mà lọc, thanh lọc, cái nước dơ nó trở thành một cái suối nước, ai tất cứ ai cũng có thể dùng được mà không ai chê được. Thì chúng ta nhìn chúng sinh nhìn trong cái thời gian đang bị đục, đang bị dơ, chúng sinh đâu có nhìn thấy là sau khi thanh lọc. Thành đến Đức Phật Ngài đã thấy được sau khi thanh lọc nữa. Đức Phật trong mấy ngàn năm về trước, Ngài cũng như các vị, như chúng sinh trên thế giới này, Ngài đã thể hiện xuống thế gian này. Ngài lập gia đình, Ngài cũng sinh ra lập gia đình, nhưng mà trong vọng tộc. Nhưng mà mình đừng hóa cái thời cái đó thì mình nói là chỉ là một chúng sinh sinh ra tại thế giới ta bà này, thế giới con người, thế giới nhân. Thì Ngài cũng có vợ. Bây giờ đừng có nói tại sao Ngài có vợ, không cần biết. Ngài cũng có vợ, Ngài cũng có con. Và có những vị như Ngài Quán Thế Âm, Ngài cũng có chồng, Ngài thể hiện dưới tờ cõi ta bà này. Ngài cũng có chồng, rồi có đôi lúc Ngài sanh trong gia đình vọng tộc, Ngài cũng bị những người chị và những người cha mẹ ép cưới mình. Có những người chồng xử oan ức cho Ngài. Các vị thấy rõ ràng tất cả những cái hạnh nguyện của những vị Bồ Tát và những vị bậc giải thoát như Phật Thích Ca. Rồi bây giờ Ngài ngồi thiền. Bây giờ đừng nói lý do gì Ngài đi, bây giờ nói chúng ta cũng vậy. Ngài ngồi thiền, bây giờ hồi đó Ngài không có minh sư, nhưng mà Ngài đã là cái bậc đi trước chúng ta rồi. Ngài để lại Phật trong quá khứ là Ngài, để lại Pháp, Pháp thiện, Pháp ác cho mình thấy rõ ràng phân biệt. Và Ngài để lại chúng tăng. Tất nhiên có mình có ba cái vật mà quý Ngài Bổn Sư để lại cho chúng ta: Phật, Pháp và Tăng. Bây giờ Phật ở đâu? Nếu nói Phật trong quá khứ thì Ngài Bổn Sư, Ngài có cái tượng. Nếu một chúng sinh nào mà đắc đạo mà không lễ Phật, nói là bằng Phật hay là phỉ báng Phật, cái đó là thiên ma, cái đó là ngoại đạo. Dù chúng ta có giải thoát bằng Phật, vẫn thua Phật. Đã thế gì mà Phật là bậc giải thoát đã đi trước chúng ta rồi, chúng ta phải lễ. Có nhiều vị hỏi tại sao người đắc đạo còn lễ tượng? Lễ chứ, lễ cái cây đã giao tình cho chúng ta ăn nó. Lễ chúng sinh, tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh sẽ là Phật, sẽ thành Phật. Nếu mà chúng ta đã đắc đạo rồi thì phải thấy là mình bình đẳng như chúng sinh, không có thấy hơn. Nhưng mà bậc dưới thấy mình hơn. Còn nếu mà mình thấy mình hơn mà mình ngồi trên cao, mình không hạ mình xuống làm những dạy dỗ chúng sinh, hòa đồng với chúng sinh, là mình là ngạo mạn. Ngạo mạn là đi xa với Phật tánh. Phật tánh vốn là bình đẳng, bình đẳng thánh trí. Tại sao gọi là bình đẳng thánh trí? Khi đắc đạo chúng ta sẽ thấy bình đẳng thánh trí. Cái kẻ thù ngày hôm qua ăn trộm ta, kẻ thù ngày hôm qua thưa gửi với pháp luật làm cho chúng ta bỏ tù, bị tù. Kẻ thù ngày hôm qua đã trộm của ta, nhưng ngày hôm nay nếu cái kẻ đó mà tới, mình đang ở trong chùa, đang trước mặt hay là ở ngoài đời cũng vậy, người đó tới trước mặt chúng ta đang cần một vật gì đó, đang đau khổ, nếu chúng ta bình đẳng thánh trí thì chúng ta đưa bàn tay bỏ thân tâm vô giúp, giống như mình giúp cái bản thân của mình vậy. Cái đó là bình đẳng thánh trí. Còn nếu mà chúng ta chưa bình đẳng thánh trí á, cái ngày hôm qua người ta phỉ báng mình, người ta nói oan cho mình, ta ăn trộm mình, ta làm những cái gì đó mình phập lòng, hôm nay người ta tới mình quay mặt đi chỗ khác, cái đó là phàm phu trí. Phàm phu trí là còn thấy ngày hôm qua, hôm nay, tương lai có cái ba cái đối trợ nhau, còn tranh, còn không chịu thua. Bình đẳng thánh trí là hòa mình, hòa đồng, thương xót chúng sinh đau khổ. Tại sao? Cái chuyện ngang trái, những cái xót xước, những cái đau khổ đến với người đó, mà người đó cư xử giải thoát, nhờ những cái đó mới thấy được cái cửa ngõ đạo hạnh của một người tu. Còn nếu mà ngày hôm qua người ta đối xử mình tệ, hôm nay gặp người ta mình thành ngó. Ngày hôm qua người ta tới tung hô mình, người ta kêu mình là bậc gì đó, người ta tân móc mình, người ta khen ngợi mình, tự nhiên mình vui lắm. Mình thấy người ta xua sai chiếc mình gì cũng làm theo ấy. Là tại vì mình bị cái danh nó nắm cái đầu mình rồi. Tất nhiên mình không có bình đẳng thánh trí. Bình đẳng thánh trí là tất nhiên không có kẻ thù. Mình coi kẻ thù và người thân bằng nhau. Những cái người gì, những cái gì mà trước mặt mình, chẳng hạn như bình đẳng thánh trí là sao? Cha mẹ ông bà của mình, con cái của mình, ruột thịt của mình, anh chị của mình ở xa. Bây giờ trước mặt mình là có một người không quen biết, hay là có thể là kẻ thù mình đó. Ở trước người ta thù mình lắm, người ta ghét mình, mà mình không có thù người ta, nhưng mà người ta giận, người ta sợ mình lắm. Người ta đang bị cái gì đó, tai nạn, cần giúp đỡ, cần cứu giúp, mình giúp ngay bây giờ. Không phải để dành, tôi lo cho gia đình tôi trước cái đã, để cái người này không phải bà con ruột thịt tôi, đâu có dính dáng gì tôi đâu. Các vị sai rồi. Tại sao? Là tại khi mà các vị đắc đạo đó, các vị sẽ thấy cái người trước mặt các vị đó là bà con các vị đó, là ruột thịt các vị đó, biết là cha mẹ các vị đó. Tại vì chính Đức Phật ngài đắc đạo nên ngài lễ một đống xương khô. Các vị đọc Vua Lăng Bồn phải không? Ngài lễ một đống xương khô. A Nan còn ngạc nhiên mà, tại sao ngài là bậc trời người, thầy là thầy bậc trời người, mà tại sao thầy lại lễ bậc một đống xương khô làm cho chúng con xấu hổ? Ngài nói các ngươi không biết trong cái đốt đó đó có thể có thân ta và có kẻ sanh ta ra nữa, thấy chưa? Tất nhiên có thể là có cái đống xương, có trong xương nó có ngài nữa. Tại ngài chết rồi ngài thay cái hồn đổi xác, đống xương nó giống như một đống quần áo vậy đó. Nhưng ngài, tại sao ngài phải lễ? Để làm gương cho chúng sinh, làm chúng sinh á, làm nhân á, phải biết là nhân lễ nghĩa trí tính năm cái đầy đủ, phải biết kẻ trên, phải biết người dưới, kính trên, phải biết nhường dưới, phải biết hòa mình với chúng sinh. Nếu mà bậc nào mà nói mình là đắc đạo hay là một vị minh sư mà không biết hòa mình với chúng sinh, không biết kính trên nhường dưới, mà chỉ nói không mà không hành, thì thành ma đạo rồi. Thành ma, ma gian dối, ma giả dối, chứ không phải thật sự. Chúng ta nói thật, làm thật, ăn thật. Khi mà theo lời của ngài Bổn Sư, hành trình của chúng sinh là như thế nào? Làm con nhân, học hết cái pháp thế gian, hiện ra cái pháp xuất thế gian. Như các vị nói vậy thôi, tùy duyên đi. Tùy duyên nghĩa là sao? Bây giờ hỏi lại đó, tất nhiên là mình giống như lục bình trôi. Lục bình đó, các vị biết ở dưới sông á, dưới biển á, thấy nó đi lên thân nó chừng nào nó không có định hướng vậy đó, không có được. Chúng ta phải có chữ định, tại chúng ta có cái hoạt động cho người chúng ta, cái motive là có một cái sự tiến triển, cái sự tâm linh cho đến cái thân xác mình muốn đến đó mình đến được, mà đi bằng chân phải không, hoặc là mình đi bằng máy bay, hoặc là đi bằng xe, đúng không? Chứ không phải lục bình trôi. Tùy duyên là sao? Không phải tùy duyên là ngồi đó đợi cho nó, không khi nào mà hả miệng. Các vị thấy có người nào no mà hả miệng ngó cái cây, cái trái nó rớt ra miệng không? Cái đó là tùy duyên đó các vị. Tất nhiên là mình phải động cơ, đứng lên làm việc hết sức khả năng của mình. Nó không thành, tức như chưa đủ duyên. Chưa đủ duyên là sao? Giống như cái trái mình nó chưa đủ chín vậy đó. Giống như cái công việc đó, mình làm mình nấu cơm nó chưa đủ lửa gì đó, nhưng mà mình vẫn tiếp tục nấu. Thế mới nói tùy duyên chứ, nhưng mà để nóng gạo đó mình nói tùy duyên cho nó muốn chín 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 thôi, cái đó là sai rồi, phải không? Có nhiều người nói tùy duyên là vậy, tôi rồi gọi lo gạo xong tôi để đó kệ nó xong rồi đó, tùy duyên chúng là nó chín chín không chín thôi, chỉ có công trình thôi hay là chỉ có một đống gạo thôi. Tất nhiên mình phải mô điệp, tất nhiên mình phải đứng là mình là cái động cơ, mình phải thấy lửa, phải biết ngồi chăm nom nữa, nó làm việc cũng phải chăm nom mới thành. Tu hành cũng phải ngó vào tâm của mình, sửa tánh của mình, trị cái thân của mình. Cái tâm của mình nó bỏng xẻn, nó tham lam vô cùng, nó ác độc lắm. Tại sao? Nếu chúng ta không tu, nó là một đống sắc dụng, nó là một cái đống thịt thúi, nó là một cái đống bụi dơ. Nếu chúng ta biết sử dụng, nó là những cái vật quý. Thấy chưa? Cái ý nghĩ của mình có thể giết hại chúng sinh, và ý nghĩ của mình có thể cứu sống chúng sinh, và ý nghĩ của mình có thể đắc đạo và độ cho chúng sinh đắc đạo nữa. Cái ngài Thích Ca Thành Đạo này là cái ảnh hưởng rất là lớn đối với người tu, để cho người tu ngừng lại, định lại, nhìn vào trong của mình, nhìn vào trong, quy y là nhìn vào, quay vào trong, nhìn vào mình, thân khẩu ý của mình, mắt tai mũi lưỡi, thân của mình, mình đi về đâu, mình muốn thành cái gì. Có sáu cái nẻo luân hồi mà mình thành, các vị nghe nha: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là người, hay là loại Atula, hay là cõi trời, hay đắc đạo mới làm thầy của trời và người. Còn nếu các vị thấy ông nhân chỉ có là thứ tư thôi à, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và nhân có thứ tư thôi à, thua Atula, thành ra các vị vẫn bị Atula cai trị. Người nào mà thông minh mà có tánh ác là Atula đó. Người nào mà thông minh mà có trí huệ mà thương hại chúng sinh là Bồ Tát đó, là một vị Bồ Tát đó. Bắt đầu tập thoát ra khỏi chúng sinh tánh của mình. Và những vị trời là ai? Là cái ý của các vị đó. Nếu các vị thiện, nếu các vị thiện, các vị là bậc thánh nhân tương lai, nhưng mà phải tu, phải có giới. Giới là gì? Là cái thế giới của mình trụ, cái thế giới của mình trụ để mình được định ở trong đó. Thấy chưa? Các vị tu thanh tịnh, tu cái gì? Để sửa lại. Tại sao phải sửa? Tại cái nghiệp kiếp trước của các vị đó. Bây giờ các vị tới đây làm nhân nè, là các vị bị nghiệp chuyển. Các vị bị cái nghiệp nó chuyển các vị. Thành ra các vị là nhân. Bây giờ nếu mà các vị cái thiện nhiều, là biết hồi kiếp trước các vị là người tu hay giúp đỡ chúng sinh. Còn nếu mà các vị ác nhiều, thì biết các vị là hồi đó là cái người ác đó, hay là súc sinh mới lên, họ có tánh tranh nhau. Đó là cái nhân quả kiếp trước nó có tính. Bây giờ nếu mà nhìn lại, mình biết được mình ngó lại mình, mình tu để mình chuyển. Bây giờ mình nói kiếp trước tôi mà vậy là tôi ác lắm, vậy rồi tôi kiếp này tôi tu chắc không đắc đạo, sai nữa. Thấy không? Khi không tu, các vị bị nghiệp nó chuyển, các vị bắt các vị phải làm theo cái chuyện ác. Nếu tu rồi, tu là gì? Là bước chuyển. Tu là chuyển nghiệp. Nếu mà mình này thiện rồi, không phải đủ đâu, ráng thiện thêm nữa. Còn nếu mình ác, người ta coi bói, có nhiều người nói kiếp trước là con chó, con mèo, con heo, con chuột gì đó, hai con vật gì súc sinh đó, ngồi buồn khóc. Đừng có khóc. Nếu trước mình là súc sinh mà giờ mình là con người là chứ mình có tu đó. Tại vì mình súc sinh mà mình được, mình là con vật mà mình chuyển làm con người là mình đã có tu rồi. Bây giờ đi tiếp. Tất cả vị Phật, tất cả những bậc giải thoát nào cũng từ nơi súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tất cả nhân ác, tất cả những cái ác đều học lên hết, từ từ chuyển lên. Nếu mình có cha mẹ ác, thường thường hay khiển trách mình tại sao không làm chuyện giống như người đó, tại sao mình ngu khờ khờ vậy. Biết đâu mình là một vị Bồ Tát ra độ hai người ác đó, độ những người ác trong nhà mình, phải không? Thành ra đừng có vội theo người ta. Nếu những người trong chung quanh mình, cha gia đình mình, anh em chị em, cha mẹ đều ác, ông bà ác hết, bây giờ mình thiện, cứ đánh chửi đi, mà mình muốn cái gì được cái nấy, mình làm cái gì cũng được, mình thành công. Người nói, ủa, tại sao con nhỏ này, cái anh chàng này, cái thằng này nó ngu khờ khờ, sao nó muốn nó làm cái gì cũng thành nữa? Sao mình thông minh lên lẹ mà mình làm gì cũng thành bất bại, thành bại chứ không à, bị thành ra bại trận nó không à? Tại sao nó ngu, thấy mặt nó ngu rồi nó làm gì cũng thành công rồi kìa. Tất nhiên mình là ánh sáng để cho những người đó ngó lại. Thành ra khi mà mình làm thấy đúng thấy thiện, tất cả xung quanh mọi người được chê bai, phỉ báng, quỷ hoại, phá hoại, hành hạ mình, mình phải vui lòng. Tại sao? Mình được thử thách để cho hào quang mình, cái lúc mà người ta giống như mình là cái đồng vậy, hay là một cục vàng vậy đó, bị gia lấp, hay cục kim cương vậy đó, bị gia lấp bởi bụi trần, bởi cái dơ xung quanh. Bây giờ muốn cho cái vật đó nó phát hiện cho mọi người thấy phải cách nào? Tất nhiên phải có sự chà đạp, phải không? Phải có sự mài dũa, phải có sự rửa. Tất nhiên là nó chà mình cũng đau lắm đó, phải không? Nhưng mà nó sẽ sáng ra. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình làm chuyện gì mình thấy định được tốt, định được thiện, định được lành, mình cứ việc làm. Khi mà người ta khen mình mà mình nhìn lại thấy cái này hơi kỳ kỳ, tại sao mình ác mà ta khen vậy kìa, thì mình phải coi lại đó. Nhiều khi mình ở gần người ác nhiều quá, đông quá, thành ra dân chủ của ác á, nó bầu cử nhiều quá, mình thấy ồ, vậy là mình phải kiếm chỗ khác thiện mình ở. Nếu mà mình đi không nổi, mình chống với nó không nổi, rồi nếu mình chống nổi thì cứ việc tự tại ở tại đó cho nó khảo mình đi. Nó khảo rồi mai mốt đó, Đức Phật nói câu sao? Phật cao một trượng, ma nó nhảy lên ba trượng, nó ngồi trển á, nó ngồi trển, nó cao hơn đầu của Phật hai trượng á. Phật cao ba trượng, ma cao sáu trượng, nó hơn ba trượng trời, nó ngồi xuống nó ngó mình. Tất nhiên sao nó làm, nó cảm thấy lúc nào nó cũng hơn mình hết á. Thành ra người mà tu mà còn thấy hơn là tất nhiên là ma đó các vị. Nhớ nha, mình tu mà thấy mình bình bình, mình thấy mình hòa đồng với chúng sinh là mình tu đúng. Tu mà thấy mình cao hơn chúng sinh, mình cao hơn thầy mình, mình cao là mình thấy mình bị ma nhập rồi đó. Nhớ cái đó đó. Phật cao sáu trượng, tại vì Phật nhịn mà. Phật, tất nhiên là Phật đi từ từ, cái thật nó là thật. Ma là bộ nó thổi phồng lên chứ nó đâu có trụ đâu. Thổi một cái mạnh ma, ví dụ như bây giờ các vị nha, một người xây cái nhà có cái móng thật là chắc, sáu cái lâu đài. Bây giờ nói Phật xây một cái móng, xây một cái nhà, mà nhà ngói, nhà gạch, nhà đúc. Ma nó xây ba tầng nhà mà nhà giấy. Các vị nghe nha, nhìn thấy ngoài nó wow, cái nhà của ma nó bự hơn, thấy không? Đúng không? Rồi đừng nói gì hết. Gió thổi nó bay không cái gì? Gió thổi cái nhà giấy nó bay không? Chứ cái khảo của chúng sinh là khảo đó. Bây giờ nói Phật vừa đúc ba cái nóc nhà lên, nó đúc sáu cái cần, nó làm giấy mà, nó chỉ làm cái mã thôi, ngoài thấy cao nó wow. Người ta nói wow, vậy là người ta mà mắt mù, người ta đi theo cái nhà cao, tất nhiên theo cái nhà mà sáu tầng á, nhà ma, thấy không? Còn nếu mọi người mà thông minh á, ta vô nhà đúc, gió thổi đâu có bay đâu, phải không? Bão tố đâu có sao đâu. Ma nó khi yên lặng thì thấy nó, mà khi sóng gió dữ dội thì nó trốn mất tiêu à. Thấy không? Tại nó bị sập nhà rồi. Rồi bây giờ đó, Phật vừa xây cái nhà lâu đài lên 6 tầng á, nó hết chỗ xây rồi. Rồi sao? Nó phải quay lại nói ồ ồ, nè mình dỗm nè, phải không? Mình giả rồi, thôi bây giờ mình chạy trốn đâu cũng được, thôi quay lại lại ổng cho rồi, phải không? Họ lại bả cho rồi. Tất nhiên cái khảo, cái gió, gió ầm ầm ầm, bão tố, ma nó chạy trốn. Cái gì mà làm khó khăn, challenge, khó khăn, cực nhọc, ma nó trốn à. Khi mà các vị mở tiệm cũng vậy nữa. Mới đầu nó là biêu khách, phải không? Mới năm đầu thì tự nhiên ngồi không rồi đó, không ai biết mình đó. Nhưng mà mình phải có nghệ, mình phải tình. Cái nghề mình phải rõ ràng, phải giỏi. Thì người ta tới thử, người ta nhìn ngang, sao? Có nhiều người dạy á, tiệm nhắn hoe chắc dở ẹt à, phải không? Nhưng mà cái người thông minh á, trước khi mình muốn đi đâu mình phải thử từ ăn tiệm cũng vậy nữa. À, làm bất cứ gì vô thử từ tiệm. Nó nhìn, cái tiệm này ngon quá, tiệm này hay quá, tiệm này tốt quá. Nó trở lại, chẳng những trở lại, nó thấy những người bạn mà đi tiệm sai đó, nó cái tiệm nó không hay đâu. Đấy nè, lợi tiệm này nè, thấy không? Tất nhiên là cũng vậy đó. Thành ra mình tu cũng vậy. Bất cứ làm cái gì phải có chủ định. Phải có cái, mình tu, mình phải đắc đạo, mới dạy đạo. Không đắc đạo là ma đó các vị. Ai có khen cách mấy á, chỉ là ma thôi à. Thành ra người mà giải thoát á, tại sao dạy cho chúng sinh tu toàn là giải thoát không à? Đức Phật nói sao? Khuyên các đệ tử của Ngài á, đừng có vọng động. Khi mà mình giảng đạo đó, khi mình dạy đạo đó, có một số người đi theo chúng sinh, còn mình ngồi đây mình dạy đạo chân, mà sao không ai thèm ngó xỉa tới mình hết á. Đức Phật nói sao? Các con đừng lo, người nào có duyên của đó, ma thì theo ma, Bồ Tát thì theo hạnh Bồ Tát. Thích người nào có cái tâm hạnh Bồ Tát, thích cái tâm của Bồ Tát lắm chạy theo. Người nào thích giải thoát theo Phật thì theo. Người nào thích buôn bán thì cứ để cho nó làm, mình đừng có thị phi nó. Mình thị phi là mình đâm ra mình trở thành Atula đạo chứ không phải Phật đạo. Tại mình ganh tị, hãy có cái sự ganh tị, ganh ghét, chê bai là mình nằm ở ngoài cái đạo giải thoát rồi. Tại mình vừa nói ra là cái nhân quả nó đi theo mình, thấy không? Mình vừa nói ra thôi là gió nó vô miệng mình rồi. Rồi gió vô miệng mình rồi mình đau bụng, đúng không? Thành ra khi mà mình tu thật, tu chân thì dạy toàn là pháp chân. Tùy theo cái duyên, Đức Phật nói sao? Cái duyên của vị nào là vị đó theo mình, đừng có cưỡng cầu, mình đừng có kêu gọi, mình đừng có gây chiến, mình hãy hòa bình. Tất cả minh bình là thế giới bình. Mình tu chân là đệ tử mình tất cả nó sẽ thành chân, hạnh giải thoát. Có như vậy mình tu là gì? Tu để mình độ những chúng sinh hữu tình đi lạc. Nhưng mà trước tiên mình muốn độ chúng hữu tình đi lạc thì mình đừng có đi lạc. Tất nhiên mình phải biết đường đi, thấy không? Nhưng mà nói tôi độ chúng hữu tình đi lạc nhưng mà mình cũng chưa biết đường đi nữa. Nên tôi độ chúng sinh, tôi dạy chúng sinh lội, bơi mà tôi không biết lội. Hồi đó giờ hỏi chứ lội đi, tôi chưa biết. Hỏi sao vậy? Tôi mới đọc công thức à. Tôi tụng kinh, tôi giảng pháp không, nhưng mà tôi hành, tôi chưa có hành. Tất nhiên là người đó là chưa thấy đường đi. Muốn hành là sao? Tất nhiên là nói giỏi chứ gì, phải không? Hành giỏi đi, hành giỏi thì sao? Mình hiền, phải không? Thì phải không? Đi kiếm vào gần người giữ đi, cho người ta đánh đập, người ta chửi bới mà mình không nổi sân. Cái đó mới hiền đó. Chứ không phải mình hiền, tôi hiền lắm, tôi vô trong cái tủ tôi nằm ở trong á, tôi ngồi ở trong á, tôi vô trong nhà tôi đóng cửa là mình tôi hiền queo à, tôi có đụng hay đâu, phải không? Tôi vô rừng tôi ngồi ở trong á, có mình tôi là tôi hiền lắm. Nhưng mà mới được đi ra người ta chê một cái, tôi nói tôi cái mặt thấy ghê, tôi gì mà sân si vậy, cái mình nổi trơn, con mắt mình trọn trường trọn trắng lên, tao giận á. Mới ra đụng chạm cái là bị phải liền. Tất nhiên người đó chưa hiền. Muốn tu hiền phải gần người giữ. Yeah. Muốn bỏ tham phải xả phú cầu bền, phải giúp đỡ chúng sinh. Nói mình giúp người ta tham, mình lấy cái tham mình ngó anh ta, mình thấy người ta tham. Mình lấy cái thiện mình ngó anh ta, mình sẽ thấy người ta thiện. Thấy chưa? Có nhiều người nói thấy ăn xin ở ngoài á, ở ngoài đường á, làm sao mà mình có thể mình biết được nó đói hay là không đói. Bây giờ nói vậy đi, bằng đi nói dễ dàng đó. Bây giờ mấy vị cứ việc mặc đồ rách rưới đi ra ngồi góc đường, đi đứng chỗ nào, hy vọng là ngày đó bằng đi ngang, biết mặt mấy vị nó rằng mà đứng xè tay, bằng đi bỏ tiền lên liền. Tiền của mình xài đâu có hết, mình hãy chia, mình hãy giúp đỡ, mình hãy chia, mình hãy đưa cho người ta giữ giùm mình, đưa người ta là còn, mình ăn là hết. Giúp người là còn, mình xài là hết. Cái phước từ đâu? Từ nơi cái từ bi hỷ xã của mình. Bây giờ nói cái đức, nếu mình tu mà mình có đức, tu mà không có đức là sao? Giống như cái nhà không có móng vậy. Tu không có đức đó, là nhà ma. Tu không có đức đó, là người ma. Bây giờ nó đức nó đâu? Cái đức nó không phải là cắt cổ người ta, là kia là đức cổ ha. Tất nhiên cho dai đức cổ đó. Cái đức là cái gì? Là không có đức đầu, đức cổ, không có đức họng, mà nói nhiều, mà nói láo, đứt lưỡi. Thấy chưa? Tu á, có đức á, là phải hành. Hành là gì? Thế như cái hạnh nguyện của mình á, cái hạnh nguyện của mình, người ta chê mình không buồn, ta khen mình không mừng, mình làm tất cả cái gì cũng vì chúng sinh đó. Đó là người có đức đó. Thành ra trí đức song toàn mới có trí huệ vô song. Nếu trí mà không có đức á, trở thành là ác nhân. Nếu có trí mà không đức á, trở thành là Atula. Nếu có trí không đức á, trở thành là thiên ma. Thấy chưa? Chỉ phá đạo thôi, chỉ phá chúng sinh khác, chỉ giết hại chúng sinh khác thôi. Cái đức là cái gì? Là cái nền móng. Đức là cái đạo, đức là trí huệ, đức là cái tủ chắc để chứa trí huệ của mình. Đức là cái hộp ngọc. Người ta có trí phải có đức. Thì ngày hôm nay Bần Ni nhắc nhở cho các vị hiểu được cái Đức Phật Thích Ca thành đạo. Ngài không có dạy chúng ta nói thì thành con két, hành thì thành Phật. Ăn chay niệm Phật thì phải hành như Phật. Ăn chay mà không niệm Phật, không hành như Phật thì kêu là con bò. Con bò nó đâu có biết ăn thịt đâu, phải không? Nó đâu biết ăn cá đâu. Nó cũng mặc áo vàng vậy, nhưng mà nó là con bò. Nói mà không biết Phật là ai là con két. Đức Phật không dạy mình làm két, không phải mình làm bò, mà dạy mình làm Phật. Dạy mình làm một vị giải thoát như Phật, như những bậc giải thoát đã qua. Thì ngày hôm nay Bần Ni chỉ nhắc nhở các vị về ngày Thích Ca thành đạo. Các vị là chúng sinh, là Phật sẽ thành. Đức Phật đã thành Phật rồi, thì các vị chừng nào thành đạo đây? Trước tiên muốn thành đạo thì mình phải thành nhân trước. Tất nhiên là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, mình phải hành cho đầy đủ. Nhân là gì? Nhân thiện, việc thiện, hành thiện. Nhân ác chạy đi xuống, nhân thiện đi lên. Lễ là gì? Phải biết kính trên, biết nhường dưới. Đó là lễ. Nghĩa là gì? Đạo vợ chồng, anh chị, em, bạn bè, bạn hữu. Trí là gì? Biết hướng thượng, không có hướng hạ. Tính là gì? Hứa rồi làm, đừng có gian dối, đừng có xảo quyệt, đừng có ngụy biện, đừng có giả dối. Đó là làm nhân. Thành nhân trước rồi sẽ thành những vị đạo nhân sau, rồi là những vị thánh nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất đại chứng minh, chúc tất cả các vị thường an lạc, mọi việc đều được như ý nguyện, tu hành đắc đạo cho đến thứ duyên thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Tất đại chứng minh.